Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Chúng tôi sẽ bắt đầu với năm 1984, Hãy dâng mình cho mẹ. Và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Chương 281, ngày 1 tháng Giêng năm 1984, lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Hãy can đảm.
Các con hãy bắt đầu năm mới này trong ánh sáng chức Mẹ Thiên Chúa của mẹ. Các con yêu dấu, ngày lễ hôm nay phải là một dấu tin tưởng và hy vọng cho tất cả các con.
Các con hãy can đảm, mẹ là mẹ của ơn thánh và lòng thương xót. Nếu năm mới có bắt đầu giữa cơn mây mù dày đặc đang đe dọa nơi chân trời, nếu nhân loại có bất lực không tìm thấy đường trở về cùng Thiên Chúa, nếu thế giới cứ tích lũy sức mạnh ly tán của điều ác và chết chóc, nếu mỗi ngày trong đời sống các con cứ in dấu bất an và sợ sệt, các con hãy nhìn lên mẹ như mẹ thương xót.
Hôm nay, mẹ đang ghé nhìn xuống thế hệ yếu liệt, nguy ngập này, như một bà mẹ khi thấy những con cái của bà đang bị lâm nguy trầm trọng. Bằng đôi tay vẹn sạch, mẹ lãnh nhận mọi đau khổ và muôn vàn khốn khó của nhân loại để dâng lên trái tim Chúa Giêsu con mẹ. Xin người tuôn tràn tình yêu thương xót xuống thế gian. Các con hãy can đảm. Vì Chúa Giêsu thương yêu các con, và Mẹ Thiên Quốc luôn luôn ở giữa các con để chia sẻ những khó khăn và nguy hiểm của các con.
Các con hãy can đảm, mẹ là mẹ của Đấng cứu thế và cứu chuộc các con.
Chúa Giêsu khi chịu đau khổ đã chuộc lại các con một cách vĩnh viễn. Lễ hy sinh của người có giá trị vô cùng, vượt ngoài thời gian. Máu người, những vết thương của người, cơn hấp hối đau đớn của người, cái chết ghê gớm của người trên thập giá, đều có giá trị cứu chuộc cho cả thế hệ các con. Nếu không có người, chắc chắn tất cả các con sẽ bị hư mất.
Lễ tế hy sinh của người vẫn được thực hiện một cách mầu nhiệm trong mỗi thánh lễ.
Ngày nay, đối với tội từ chối Thiên Chúa, một tội rất phổ thông và được đổi mới, người vẫn lặp lại lời cầu nguyện đền bù vô song. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết lời nói và việc chúng làm.
Đối với sự lan tràn của tội lỗi và độc ác, thì ngày nay, máu vô tội của con chiên thật Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, vẫn được dâng lên để đền bù phép công thẳng Thiên Chúa.
Đối với những đe dọa chiến tranh và hủy diệt thì chắc chắn đã có sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Thánh Thể giữa các con. Người là sự sống, là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết một cách vĩnh viễn.
Vào dịp đầu năm mới này, các con hãy nhìn lên Chúa Giêsu Đấng cứu chuộc các con. Các con cũng hãy nhìn lên Mẹ Thiên Quốc. Mẹ sẽ yên ủi và hướng dẫn các con, để các con thấu hiểu chương trình cứu rỗi tuyệt diệu của các con.
Các con hãy can đảm. Mẹ là mẹ và là nữ vương hòa bình. Chính nhờ mẹ, các con sẽ được hòa bình. Các con hãy nghe lời mẹ và hãy ngoan ngoãn để mẹ dẫn dắt.
Khi cơn thử thách lớn lao sắp sửa xảy ra, khi mọi người đang lo âu về một cuộc chiến tranh khủng khiếp khác có thể xảy ra, các con hãy biết rằng mẹ đang hiện diện giữa các con. Sự hiện diện đó ngày nay vẫn được xác nhận bằng nhiều cách và nhiều dấu kỳ diệu. Sự hiện diện đó cũng là chứng dấu nói cho các con biết rằng sau cuộc đau khổ lớn lao, chỉ có trái tim vẹn sạch mẹ là toàn thắng.
Đó là cuộc chiến thắng của tình yêu và hòa bình trên khắp thế giới.
Chương 282, ngày 21 tháng Giêng năm 1984, Đền Thánh Castelmonti, Yudin, trong khi đồng tế sau phúc âm, cuốn sách của mẹ.
Mẹ lãnh nhận lòng tôn kính của các con khi các con lên đền thánh này để tạ ơn mẹ vì cuốn sách. Ôi cuốn sách của mẹ, cuốn sách đã gặp bao nhiêu khó khăn, nhưng đã giúp ích rất nhiều trên khắp thế giới. Hiện nay nó đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.
Cuốn sách đó là một dụng cụ để truyền lời mẹ đến bao linh hồn và trái tim các con yêu dấu mẹ, để bày tỏ chương trình từ mẫu của mẹ và kêu mời tất cả các con vào trú ẩn nơi trái tim vẹn sạch mẹ.
Người ta phải đọc cuốn sách đó làm sao?
Phải đọc với tâm lòng đơn sơ như con trẻ lắng nghe mẹ mình. Con trẻ không thắc mắc tại sao mẹ nó lại nói thế nào, mẹ nó sẽ dẫn nó đi đâu. Con trẻ chỉ yêu mến và lắng nghe mẹ mình. Nó thực hành những điều mẹ dạy. Bởi thế, nó hạnh phúc vì cảm thấy rằng như vậy là được mẹ dẫn dắt và soi sáng. Và nhờ có mẹ dẫn dắt và chỉ bảo, nên mỗi ngày nó mới lớn lên trong đời sống.
Các con cũng phải như vậy. Các con hãy đọc cuốn sách đó với lòng đơn sơ. Các con đừng thắc mắc như mẹ nói làm sao. Tại sao mẹ nói ở đâu? Mẹ chỉ quan tâm một điều là các con phải sống như mẹ dạy. Lúc ấy lòng các con sẽ được tình yêu mẹ sưởi ấm, linh hồn các con sẽ được ánh sáng mẹ soi sáng. Mẹ sẽ biến đổi tâm lòng các con để mỗi ngày dẫn dắt các con thực hành những điều đẹp lòng Chúa Giêsu.
Nếu các con tận hiến cho mẹ, mẹ sẽ đón nhận các con một cách trọn vẹn với những giới hạn, khuyết điểm, tội lỗi và yếu đuối của các con. Nhưng sau đó mỗi ngày, mẹ sẽ biến đổi các con theo chương trình Chúa đã ủy thác cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ đã nói gì trong cuốn sách của mẹ?
Mẹ đã vạch ra một con đường đơn sơ và đẹp đẽ, nhưng khó khăn, ôi khó khăn biết bao. Nhưng nếu các con muốn sống cuộc đời tận hiến, các con phải đi con đường đó.
Mẹ dạy các con phải sống đời tận hiến làm sao? Mẹ huấn luyện các con sống một cách cụ thể với mẹ thế nào?
Mẹ nói với các con những điều mẹ rất quan tâm, vì cũng chính là những điều Chúa Giêsu đã dạy trong phúc âm. Ngày nay, các con phải sống những điều đó một cách đơn sơ như trẻ nhỏ, sống sốt sắng như các vị tử đạo, và trung thành như những chứng nhân quả cảm. Các con phải sống phúc âm từng chữ.
Vì thế, mẹ xin các con hãy cầu nguyện, sám hối, hy sinh, thực hành các nhân đức, đức tin, đức cậy và luyện tập đức ái là nhân đức càng ngày càng phải được hoàn hảo hơn lên.
Đó là điều mẹ muốn nói với các con. Bởi thế, các con đừng dừng lại ở những lời tiên báo mà mẹ đã nói với các con, và tìm tòi để hiểu biết về thời đại các con đang sống.
Như một bà mẹ, mẹ chỉ cho các con biết những nguy hiểm sẽ gặp, những đe dọa hòng đến, những sự dữ có thể xảy ra. Chỉ vì những sự dữ và nguy hiểm đó còn có thể tránh được, bởi vì phép công thẳng của Chúa luôn luôn được uyển chuyển nhờ tình yêu thương xót của người. Cả khi mẹ tiên báo về những hình phạt sắp xảy ra cho các con hãy nhớ rằng tất cả bất cứ lúc nào đều có thể được thay đổi nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện và lòng sám hối của các con.
Vì thế, các con đừng nói, những điều mẹ tiên báo cho các con đã không xảy ra. Thay vì vậy, các con hãy cùng mẹ cảm tạ Cha trên trời. Vì nhờ lời cầu nguyện và sự tận hiến của các con, nhờ sự đau khổ của các con và của bao con cái nghèo khó của mẹ, người đã hoãn lại thời công thẳng để thay thế bằng thời đại thương xót tràn trề. Chương 283. Zompita Yudin, ngày 24 tháng Giêng năm 1984, những dấu chỉ của mẹ.
Các con yêu dấu, mẹ lãnh nhận kinh Mân Côi mà các con cùng đọc với nhau một cách mộ mến và sốt sắng.
Nhưng người mẹ, mẹ muốn nói với các con rằng mẹ đang hiện diện tại đây giữa các con, nơi bức tượng của đền thánh này. Mỗi bức tượng của mẹ là một dấu chỉ sự hiện diện của mẹ và nhắc nhở các con về mẹ thiên quốc. Bởi thế, mỗi tượng phải được tôn kính và đặt vào nơi xứng đáng.
Cũng như khi trìu mến nhìn bức ảnh của người thân yêu, các con nhớ đến những kỷ niệm và hình ảnh của họ. Cũng thế, các con cũng phải trìu mến nhìn lên mỗi ảnh tượng mẹ, vì những ảnh tượng đó nhắc nhớ các con về mẹ. Hơn nữa, những ảnh tượng đó còn là dấu chỉ đặc biệt mẹ hiện diện giữa các con.
Mẹ buồn sầu biết bao, vì ngày nay mẹ thường bị loại trừ khỏi các nhà thờ. Đôi khi, người ta đặt mẹ như đồ trang trí ở ngoài hành lang. Có khi người ta đặt mẹ dưới cuối nhà thờ, nơi chẳng có con cái nào nhìn thấy và tôn kính mẹ.
Dấu hiệu làm cho mẹ vui mừng khi người ta tôn kính xứng đáng các ảnh tượng mẹ cũng là những dấu hiệu mẹ đã làm nơi bức tượng nhỏ này. Đó là ba dấu hiệu sau đây mẹ tỏ ra cho các con. Cặp mắt, mắt mẹ bỗng trở nên sống động. Diện mạo, mặt mẹ biến sắc. Trái tim mẹ phảng phất hương thơm, lúc nhẹ nhàng, lúc ngào ngạt.
Bằng đôi mắt, mẹ muốn tỏ cho các con rằng chưa bao giờ mẹ đã theo dõi các con bằng cặp mắt thương xót như ngày nay. Mẹ không ở xa các con, mẹ biết tất cả những khó khăn các con gặp, những gian nan các con mắc phải, với mọi đau khổ và thập giá nặng nề đang chờ đợi các con.
Bằng cặp mắt thương xót, mẹ nhìn thấy tất cả các con, những người xa lạc, những người vô thần, những người nghiện ngập, những con cái tội lỗi đáng thương của mẹ. Họ thế nào, mẹ nhìn họ như vậy để giúp đỡ họ, hướng dẫn họ về đường thiện, trở về cùng Thiên Chúa, trở lại cầu nguyện, chay tịnh và đền tội.
Đối với các con, những con cái giấu yêu mẹ, mẹ nhìn một cách đặc biệt vì các con là đối tượng làm hài lòng mẹ, nhất là những con cái trong phong trào linh mục của mẹ, càng làm mẹ vui lòng.
Mẹ nhìn các con và chiếu rãi vẻ đẹp riêng của mẹ trên các con. Nơi các con, mẹ phản chiếu vẻ đẹp thuần khiết thiên cung của mẹ. Các con phải trong trắng như hoa huệ, thơm tho như hoa hồng, xinh đẹp như hoa anh thảo. Như thế, các con mới kết thành triều thiên tình yêu đẹp đẽ phát sinh do mạo gai đau đớn của mẹ.
Bằng diện mạo mẹ, mẹ muốn tỏ cho các con biết mẹ là mẹ của mọi người. Hôm nay, mẹ chia sẻ mọi cần thiết cũng như tất cả niềm hân hoan của các con. Nhưng mẹ cũng phải đau khổ vì muôn vàn đau khổ của các con.
Khi người mẹ được hài lòng và hạnh phúc, má bà hồng lên. Khi lo lắng vì con cái, mặt bà xanh xao biến sắc. Nếu mẹ trần gian như vậy, thì mẹ cũng thế, và bằng dấu hiệu rất thường tình tự nhiên, mà mẹ tỏ ra cho các con đó. Mẹ muốn nói cho các con biết rằng, như một bà mẹ, thật sự mẹ tham dự vào mọi giây phút trong cuộc đời các con.
Khi các con đau khổ, mẹ cũng đau khổ. Khi các con hân hoan, mẹ cũng hân hoan. Khi các con tốt, mẹ sung sướng. Khi các con yêu mẹ, mẹ thấy bừng gian vui sướng.
Bằng hương thơm lúc phảng phất, lúc ngào ngạt, mẹ muốn tỏ cho các con biết rằng mẹ luôn luôn ở giữa các con, nhất là khi các con cần đến mẹ hơn.
Nếu các con không thấy hương thơm hay chỉ thấy chút ít, thì đó không phải là vì mẹ không thương yêu các con hay vì các con xấu xí. Bà mẹ thương yêu đặc biệt nhất là những con cái đang cần đến bà hơn.
Vì thế, các con mới hiểu tại sao mẹ trắc ẩn yêu thương cả những tội nhân. Mẹ thương yêu tất cả, nhưng đặc biệt là những người lạc xa nhất, những người cần lòng thương xót Chúa nhất. Khi hiện ra ở Fatima, mẹ đã dạy các con cầu nguyện với Chúa Giêsu, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Mẹ thương yêu mọi người, bắt đầu từ những người lạc xa nhất, những con cái tội lỗi, vì mẹ là nơi trú ẩn từ mẫu chắc chắn của họ.
Các con hãy chiêm ngưỡng đôi mắt thương xót mẹ đang khóc than vì đau buồn và chắc ẩn. Tại nhiều nơi trên thế giới, mẹ đã ban dấu chỉ này là đôi mắt mẹ chan hòa giọt lệ, có khi cả máu.
Như thế, để làm chứng cho các con biết rằng mẹ hiện diện giữa các con và đời sống của các con được nâng đỡ một cách chắc chắn. Hơn nữa, để thúc giục các con hãy hân hoan và tin tưởng giữa muôn khốn khó, mẹ còn ban cho các con những thông điệp từ mẫu tại nhiều nơi trên thế giới. Những thông điệp đó bảo đảm với các con rằng mẹ đang dẫn dắt các con trên con đường khó khăn trong thời đại thanh tẩy này.
Chứng dấu tuyệt vời nói lên sự hiện diện của mẹ từ mẫu là những lần hiện ra mẹ vẫn còn thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Phải, trong thời đại này, mẹ đã hiện ra ở Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu và tận mãi Úc Châu xa xôi. Toàn thể thế giới đều được bao bọc dưới áo choàng từ mẫu của mẹ.
Trong cuộc chiến sắp chấm dứt giữa mẹ và kẻ thù, sự hiện diện khác thường của mẹ đã nói cho các con biết mẹ đã bắt đầu chiến thắng. Các con yêu dấu, mẹ đã thương yêu các con biết bao.
Mẹ đã thương yêu các con đến thế, thì mẹ cũng xin các con hãy yêu mến mẹ hơn nữa.
Chương 284, San Marco Udine, ngày 28 tháng Giêng năm 1984, quà tặng cho các con. Trong cuộc đời của các con, Chúa Cha đã quan phòng và Mẹ Thiên Quốc đã xếp đặt cặn kẽ mọi sự cho các con. Những lúc phải khổ đau, những khi bị thử thách thiêng liêng và những khó khăn nội tâm, những lúc được vui mừng an ủi, cũng như khi sốt sắng đặc biệt, được kết hiệp cách riêng với mẹ. Tất cả là quà tặng Thiên Chúa ban cho các con, và Chúa Giêsu đã ban cho các con qua trái tim vẹn sạch mẹ. Bởi thế, cũng như là quà tặng từ mẹ, khi tràn đầy ơn sủng và tình yêu, trái tim mẹ tuôn đổ lòng ưu ái từ mẫu đặc biệt xuống các con, khích lệ và yên ủi các con, thì tình thương yêu từ mẫu vẹn sạch đó là gì nếu không phải là quà tặng mẹ ban cho các con?
Bổn phận của mẹ là mỗi ngày chuẩn bị quà tặng đó cho tất cả con cái mẹ, cho tất cả. Đối với những người lạc xa nhất, đó là ơn thương xót và tha thứ đối với tội nhân, đó là ơn thống hối kêu gọi họ trở về đường thiện. Đối với muôn người đau khổ, đó là ơn trắc ẩn và khích lệ. Đối với những người hấp hối, đó là ơn nâng đỡ để họ kết thúc cuộc đời trần thế một cách tốt lành và mở cửa vàng sự sống đang chờ họ sau khi chết.
Đối với các con, những con cái yêu dấu của mẹ, thì đó là ơn thương yêu rất đặc biệt. Đó là sắp đặt mọi sự, mọi hoàn cảnh trong một ngày của các con, để chúng nên như tấm thảm tuyệt mỹ do đôi tay mẹ dệt nên.
Việc các con quy tụ với nhau, cùng nhau hồi tâm cầu nguyện, nâng lần hạt mân côi, thương yêu lẫn nhau cho giàu những yếu đuối và khốn khổ, thường tình, tất cả là ơn huệ của trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con hãy luôn luôn cùng nhau tiến bước, tay trong tay như những anh em bé mọn, cùng nhau cầu nguyện thương yêu nhau, cùng vui cùng khổ, bởi vì hiện giờ mẹ đã mặc khải chương trình của mẹ cho các con, và chương trình đó phải được thực hiện một cách thuần nhất hoàn toàn.
ơn huệ của trái tim vẹn sạch mẹ. Ôi, ơn huệ quý giá, đó là cuốn sách gồm chứa những thông điệp của mẹ.
Trong cuốn sách của mẹ, những điều các con phải biết đã được mặc khải. Nếu các con biết cách đọc, các con sẽ thấy toàn thể chương trình của mẹ, việc chuẩn bị, việc thực hiện đầy đau đớn và cuộc hoàn tất trong vinh quang sáng láng.
Các con yêu dấu, các con hãy đọc, hãy suy gẫm và hãy sống cuốn sách đó. Các con đừng hồ nghi, vì chính mẹ nói với các con, mẹ hiện diện và biểu lộ qua những lời trong cuốn sách. Chỉ mai ngày các con sẽ hiểu giá trị của những thông điệp từ mẫu của mẹ.
Ân huệ của trái tim vẹn sạch mẹ chính là kế hoạch mẹ đã tỏ ra cho các con. Khi mẹ nói, mẹ dùng ngôn ngữ loài người các con, nhưng trong khi các con nói do kinh nghiệm đời sống vật chất, thì mẹ lại nói theo ánh sáng thiên đàng. Trong trái tim Chúa Giêsu con mẹ, và trong mầu nhiệm sâu thẳm của Chúa Ba Ngôi, chỉ có một thực tại duy nhất, liên kết toàn thể cuộc sống hiện tại, quá khứ và tương lai. Giáo hội thắng trận hân hoan trên thiên đàng, giáo hội đau khổ thanh tẩy nơi luyện tội, và giáo hội chiến đấu đang hành hương dưới đất.
Trong viễn ảnh hiệp thông thần thánh kết hiệp chúng ta, mẹ luôn luôn nói với các con theo nhãn giới đời đời, đến nỗi đối với mẹ không có khác biệt giữa những con cái trên thiên đàng, những con cái trong luyện tội và những con cái còn hành hương dưới đất.
Vì thế, mẹ thấy tất cả còn gần gũi với các con hơn nữa. Những phần tử quý báu của phong trào linh mục Đức Mẹ là những anh em các con, những con cái yêu dấu của mẹ. Họ đã tới đây và đã hòa hợp một cách đẹp đẽ. Các con hãy cảm biết rằng bên các con có những anh em linh mục đã lên thiên đàng, vì họ vẫn là phần tử của phong trào. Các con hãy coi họ như những phần tử còn sống, đang hoạt động, đang chiến đấu, và rất quý báu của đoàn quân chiến thắng, đang chiến đấu theo mệnh lệnh của mẹ.
Ơn huệ của trái tim vẹn sạch mẹ, đối với giáo hội là phong trào của mẹ, đây là công cuộc duy nhất của mẹ.
Từ 11 năm nay, mẹ đã truyền bá phong trào khắp thế giới. Mẹ đã kêu gọi những con cái của mẹ, và họ đã đáp lại lời mẹ. Từ 11 năm nay, mẹ đang thực hiện một kiệt tác tình yêu và lòng thương xót bằng cuộc chiến thắng của trái tim vẹn sạch mẹ. Tất cả những điều mẹ đã nói với các con sẽ được thực hiện từng chữ. Giáo hội sẽ càng ngày càng am hiểu phong trào linh mục Đức Mẹ là ân huệ của trái tim vẹn sạch mẹ. Bởi vì cũng nhờ phong trào linh mục Đức Mẹ mà mẹ muốn đoan chắc với giáo hội rằng mẹ luôn luôn hiện diện và che chở giáo hội.
Nhưng ân huệ tối cao của trái tim vẹn sạch mẹ sẽ là ngày lễ hiện xuống mới. Cũng như tại nhà tiệc ly Jerusalem xưa, hiệp lời cầu nguyện với mẹ, các tông đồ đã chuẩn bị lễ hiện xuống lần thứ nhất, thì trong nhà tiệc ly trái tim vẹn sạch mẹ, và sau đó trong những buổi tiệc ly cầu nguyện của các con, những tông đồ thời sau hết cùng với mẹ các con cũng có thể lãnh nhận ơn Thánh Linh mới.
Đó là Thánh Thần tình yêu. Bằng sức mạnh của lửa và ơn thánh, Ngài sẽ canh tân tận nền tảng thế giới.
Đó là Thánh Thần tình yêu, bằng sức mạnh vô song của sự thánh thiện và ánh sáng, Ngài sẽ ban cho giáo hội một vẻ huy hoàng mới, khi làm cho giáo hội nên khiêm nhượng và khó nghèo, truyền giáo và trong sạch, thương xót và thánh thiện.
Đó là Thánh Thần tình yêu. Qua nhiều lửa đau khổ, Ngài sẽ canh tân tất cả tạo vật, để tạo vật lại nên vườn của Thiên Chúa, thiên đàng mới nơi trần gian. Trong đó Chúa Giêsu sẽ ở với các con mãi mãi, như vầng thái dương chiếu sáng khắp nơi. chương 285, ngày 2 tháng 2 năm 1984, lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thánh, linh hồn bị đâm thâu.
Vào lúc mẹ dâng Chúa Giêsu con mẹ trong đền thánh, và lúc trái tim mẹ hiền tràn ngập hạnh phúc, khi thấy Thánh Linh mặc khải cho hai nhân vật đơn sơ, tuổi tác, ý định bí mật của Chúa Cha, thì linh hồn mẹ bị những lời tiên tri đâm thâu. Người sẽ nên như dấu mâu thuẫn, nên như phần rỗi, cũng như hư mất cho nhiều người, và một lưỡi gươm sẽ thâu qua lòng bà.
Đó là mầu nhiệm thâm sâu của chức làm mẹ Thiên Chúa và nhân loại đã được mặc khải như thế.
Đó là mầu nhiệm tình yêu.
Trái tim mẹ đón nhận tình yêu một cách trọn vẹn. Không thụ tạo nào có khả năng yêu thương sâu xa bằng mẹ.
Nếu tình yêu từ mẫu có thể đo được bằng số con cái, thì các con hãy coi tình yêu của mẹ lớn lao chừng nào. Vì Chúa Giêsu đã tín thác tất cả nhân loại làm con mẹ.
Tình yêu mẹ lớn lao biết bao, mẹ bồng bế mọi người nói chung và từng người nói riêng. Mẹ theo dõi mỗi người trên đường đời. Mẹ chia sẻ những khó khăn của các con, thông phần đau khổ với các con. Mẹ giúp các con mỗi khi cần thiết. Mẹ trợ giúp các con trong những gian nguy. Mẹ săn sóc các con trong những lúc quyết định, không bỏ qua hay quên lãng một người nào.
Các con hãy thấu hiểu bí mật tình yêu từ mẫu của mẹ. Các con sẽ luôn luôn được yên ủi.
Nhưng đây cũng là bí mật của đau khổ.
Vào lúc Thầy tư tế trao trả hài nhi Giêsu trong tay mẹ, người mới được 40 ngày, mẹ thấy người rất xinh đẹp như hoa chớm nở, thì lời tiên tri của ông già Simeon đã vẽ người sóng sượt trên thập giá trong tâm trí mẹ. Lúc đó linh hồn mẹ thực sự bị một lưỡi đồng thâu qua.
Mẹ là mẹ có linh hồn bị lưỡi đồng thâu qua, bởi vì lúc đó tất cả những vết thương của các con, những con cái của mẹ, cũng là những vết thương của mẹ. Cũng như những vết thương của Chúa Giêsu là những vết thương của mẹ.
Các con đang sống vào những ngày càng nhiều đau khổ, nhất là các con, những con cái yêu dấu mẹ. Thời đại của các con là thời đại mang đủ các vết thương. Vì khắp nơi người ta cố chấp, từ chối Thiên Chúa, quên bổn phận, lãng quên luật Chúa và không tuân giữ giới răn người.
Trong giáo hội thì sự lộn xộn gia tăng, rất ít người chấp nhận lời mời của mẹ, khiêm nhượng ngoan ngoãn để mẹ huấn luyện và dẫn dắt như hài nhi Giêsu con mẹ. Do đó, tâm trí, trái tim và linh hồn tràn đầy những tối tăm.
Mẹ là mẹ có linh hồn bị đâm thâu, mẹ ở bên các con để băng bó những vết thương của các con.
Các con đừng thất đảm, nhưng hãy cầu nguyện, sám hối, hãy đơn sơ và ngoan ngoãn, hãy để mẹ huấn luyện, để mẹ ẵm bế trên trái tim mẹ mà lướt qua những phong ba bão táp, hãy can đảm.
Nhất là hôm nay, linh hồn bị đâm thâu, mẹ muốn đổ tràn ánh sáng và ơn sùng xuống cho các con.
Mẹ ẵm các con trong trái tim mẹ, mỗi ngày mẹ dẫn các con lên đền thờ Chúa. Và từ đôi tay từ mẫu, mẹ đặt các con trên bàn thờ Chúa, như của lễ làm đẹp lòng Chúa, vì phần rỗi thế gian. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 281 đến chương 285 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào các chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.